Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Đây là Đài Truyền thanh huyện Lắc, tiếng nói của nhân dân các dân tộc huyện Lắc, phát trên làn sóng FM tần số 93 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Chủ nhật, tất cả các cử tri trong huyện hãy hăng hái đi bầu cử để phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Trong chuyên mục tuyên truyền bầu cử hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu về danh sách tiểu sử trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Madarak, Krông Pách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Mana. Danh sách các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20, ứng cử tại huyện Lắc và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Madarak, Krông Pách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Anna. 1. Ông Lưu Văn Đức, sinh năm 1967, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Chăm, tôn giáo Bà La Môn, quê quán huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, nơi ở hiện nay nhà công vụ Quốc hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, cử nhân luật, học hàm học vị thạc sĩ quản lý công, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp ủy viên thường trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14. 2. Ông Izame Katu, sinh năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc ED, tôn giáo Không, quê quán thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Cơ khí Động lực, học hàm học vị, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk. 3. Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh năm 1965, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nơi ở hiện nay khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân luật, cử nhân kinh tế, học hàm học vị thạc sĩ luật, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B Anh văn, nghề nghiệp ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng ban dân vận Trung ương, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa 16. 4. Ông Nguyễn Quang Phước, sinh năm 1976, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Thống kê, Đại học chuyên ngành Tin học, học hàm học vị thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B1 Anh văn, nghề nghiệp Phó cục trưởng Cục Thống kê Đắk Lắk. 5. bà Lê Thị Thanh Xuân, sinh năm 1977, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân ngữ văn sư phạm, học hàm học vị tiến sĩ văn hóa dân gian, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ B2 Anh văn, nghề nghiệp bí thư thị ủy Buôn Hồ, đại biểu Quốc hội khóa 14. Trên đây là danh sách tiểu sử trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Madarak, Krông Bách, Chư Quynh, Krông Bông, Lắc và Krông Anna. Danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20 huyện Lắc. 1. Bà Nông Thị Kim Hạnh, sinh năm 1985, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kinh tế Nông Lâm, lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp chuyên viên văn phòng huyện ủy Lắc. 2. Bà Hờ Kim Hoa Buôn Giá, sinh năm 1970, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân hành chính, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2006-2011, 2016-2021. 3. Ông Nay Y Phố, sinh năm 1975, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mơ Nông, tôn giáo Không, quê quán huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Lâm Sinh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lắc, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 4. Ông Võ Hồng Tài, sinh năm 1972, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nơi ở hiện nay huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Ngữ văn, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ Không, nghề nghiệp phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lắc. 5. Ông Võ Ngọc Tuyên, sinh năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi ở hiện nay thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ A Anh văn, nghề nghiệp tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lắk. Trên đây là danh sách tiểu sử trích ngang của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20, ứng cử tại huyện Lắk. Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15, 2.1, tiêu chuẩn chung. Người ứng cử đại biểu Quốc hội phải đảm bảo các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội theo quy định của luật tổ chức Quốc hội. Cụ thể, trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, ngoài đảm bảo các tiêu chuẩn chung, còn phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực phân tích, hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến, thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, cán bộ, công chức, viên chức không được làm, không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết, những người vi phạm quy định số 126 ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội. 2.2. Về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ngoài các tiêu chuẩn chung, người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách còn phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện sau: có trình độ đào tạo đại học trở lên, người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội là Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ từ vụ trưởng và tương đương, chức vụ giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, có quy hoạch làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc có quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Nếu là cán bộ quân đội, công an thì phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh cục trưởng, vụ trưởng và tương đương, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên, hoặc có quân hàm từ đại tá trở lên. Người ứng cử làm đại biểu Quốc hội chuyên trách để làm phó trưởng đoàn ở địa phương phải là tỉnh ủy viên đang giữ chức vụ giám đốc sở hoặc tương đương trở lên, nói chung có quy hoạch một trong các chức danh sau: ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc tương đương trở lên. Đối với một số lĩnh vực cần thiết phải cơ cấu đại biểu Quốc hội nhưng không có nhân sự cấp vụ trưởng và tương đương đáp ứng yêu cầu thì Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đúng quy định. Về độ tuổi, cán bộ công chức viên chức lần đầu ứng cử nói chung phải đủ tuổi tham gia hai khóa Quốc hội trở lên hoặc ít nhất chọn một khóa. Nam sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Đại biểu Quốc hội chuyên trách tái cử trừ các đồng chí chi ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ 30 tháng trở lên tính đến tháng 5 năm 2021. Nam sinh từ tháng 8 năm 1963, nữ sinh từ tháng 7 năm 1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội theo kết luận số 58 ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét quyết định. Đại biểu Quốc hội là cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo kết luận của Bộ Chính trị và nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam. Người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1 năm 1966, tái cử sinh từ tháng 7 năm 1963 trở lại đây. Các đồng chí không đủ tuổi tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu thì các cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét bố trí công tác phù hợp hoặc giữ nguyên một số chế độ chờ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ chế độ trước tuổi thì giải quyết theo nghị định số 26 ngày 9 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và hướng dẫn số 27 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Về tiêu chuẩn sức khỏe, được cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận đủ sức khỏe trong thời gian không quá 6 tháng tính đến tháng 5 năm 2021. Chương 6. Tuyên truyền vận động bầu cử. Điều 62. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử. 1. Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại tố cáo về vận động bầu cử ở địa phương. 2. Các cơ quan báo chí ở Trung ương có trách nhiệm đưa tin về quá trình tổ chức công tác bầu cử, tình hình vận động bầu cử trong phạm vi cả nước. Các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc vận động bầu cử ở địa phương. 3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. 4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. 5. Kinh phí tuyên truyền vận động bầu cử được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước. Điều 63. Nguyên tắc vận động bầu cử. 1. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. 3. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Điều 64. Thời gian tiến hành vận động bầu cử. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Điều 65. Hình thức vận động bầu cử. Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây. 1. Gặp gỡ tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 của luật này. 2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của luật này. Điều 66. Hội nghị tiếp xúc cử tri. 1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương. Ủy ban Nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để tham dự đông đủ. 2. Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây. A. Tuyên bố lý do. B. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. C. Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. D. Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm. D. Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị. 3. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương mình, gửi đến Ủy ban Bầu cử cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp. Điều 67. Vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng. 1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng Bầu cử Quốc gia. 2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban Bầu cử nếu có. 3. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Điều 68. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. 1. Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền lợi, hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. 2. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. 3. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình. 4. Sử dụng hoặc hứa tặng cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri. Điều 69. Nguyên tắc bỏ phiếu. 1. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân. 2. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri. 3. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu. 4. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật, không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng, hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ, thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. 5. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử. 6. Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. 7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri. 8. Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu. Điều 70. Thông báo về thời gian bầu cử, nơi bỏ phiếu. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương. Điều 71. Thời gian bỏ phiếu. 1. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng, hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. 2. Trước khi bỏ phiếu, tổ bầu cử phải kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri. 3. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Điều 72. Bỏ phiếu sớm, hoãn ngày bỏ phiếu. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định, thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước vào ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Mục đích của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhằm bầu ra đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, các đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được hiến pháp ghi nhận. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung, là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 là ngày Chủ nhật, tất cả các cử tri trong huyện hãy hăng hái đi bầu cử để phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Chuyên mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện phát định kỳ trên sóng phát thanh của Đài huyện đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp theo.